Chính báo cực lạc thế giới, tức nói về Phật A Di Đà và thánh chúng. Thánh chúng đây là Thanh Văn chúng và Bồ Tát chúng. Thì trong kinh A Di Đà cũng nói rất là gọn và đặt câu hỏi ra, tại sao Phật A Di Đà có tên là A Di Đà? Thì giải thích thì gồm có hai nghĩa. Một là vô lượng quang, hai là vô lượng thọ. Thì A-di-đà có nghĩa là vô lượng. Di-đà là đo lường, A là không. Di-đà là đo lường được. Cho nên A-di-đà có nghĩa là không đo lường được, gọi là vô lượng. Thì vô lượng là cái gì vô lượng? Vô lượng đó chính là hào quang vô lượng. Nên giải thích rằng là Phật A-di-đà có hào quang chiếu khắp tất cả mười phương thế giới mà không có gì có thể ngăn ngại được. Cho nên kêu là A-di-đà. Ngài ta có tuổi thọ cùng với nhân dân của cực lạc ấy, vô lượng vô biên đăng kỳ kiếp, cho nên gọi là A Di Đà. Sau đó là nói A Di Đà Phật thành Phật đến nay đã là 10 kiếp. Rồi nói đến đệ tử, thánh đệ tử và Bồ Tát chúng. Thì Ngài cũng có vô lượng vô biên thanh văn đệ tử và chư Bồ Tát chúng cũng nhiều như vậy. Thì ra nếu mà nói nghĩa là mình nói cho nó đủ hết đó, thì không phải Ngài chỉ có nghĩa vô lượng, nó chỉ có nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, còn là vô lượng thánh đệ tử, thánh chúng, Bồ Tát chúng nữa. Thế thì mình biết rằng là như mở đầu ra mà nói bảy lớp lan can, bảy lớp lưỡi võng, bảy lớp hàng cây thì bao quanh trọn một vòng, thì nó có vẻ như là thế giới nó có ranh giới. Nhưng mà cái ranh giới nó như thế nào? Nói đó. Khi mà chỉ mới đệ tử Thanh Văn Bồ Tát ở trên cực lạc thế giới, cõi cực lạc thế giới ấy, là có Thanh Văn Bồ Tát, có trời, có người, nhưng mà không có súc sinh, không có địa ngục, không có ngạ quỷ. Có thanh văn Bồ Tát chúng thôi mà đã vô lượng vô biên. Vô lượng vô biên thì cái chỗ mà y báo để mà chứa vô lượng vô biên thanh chúng, nó cũng phải là vô tận được còn gì nữa. Cho nên vãng sanh luận mới nói là cảnh giới nó như là hư không, không tận, rộng lớn vô cùng tận. Thì vậy lúc đầu mình nói là cái mà nói bảy lan can, bảy lưới võng, bảy hàng cây, nó như là một cái hình ảnh để cho mình quán tưởng. Trong cái bản của Ngài Huyền Trang dịch kinh A Di Đà thì nó có một cái ý khác, là cũng như là tất cả những cái nơi nào ở trong cực lạc thế giới thì nó đều có những cái lớp lan can hàng cây bao quanh như vậy. Tức là nói thì đại ý mình hiểu như là lầu đài, cung điện, ao báu, tất cả những chỗ mà gọi là để cho vườn tược này nó, thì nó đều có những cái nó bao quanh như vậy. Thành ra qua bản sinh luật thì biết rằng là cảnh giới của cực lạc thế giới là không bao la, không cùng tận. Đó là nếu bây giờ mà mình cứ hiểu những cái tất cả cái ý nghĩa đó mà mình hiểu theo cái nghiệp thức của mình ấy, thì nếu mà mình nói bao la không cùng tận thì thế giới của mình cũng nằm ở trong đó. Thì thế giới này cũng nằm ở trong đó, tức là cũng thuộc về cực lạc thế giới. Thì nếu điều này theo Phật Pháp thì không có gì gọi là không có phản đối hết, đúng vậy thôi. Nhưng mà giải thích ý nghĩa ra thì nó rất là phức tạp. Nó liên hệ đến báo thân hóa thân, pháp độ, rồi ứng hóa độ. À, liên hệ đến cái ý nghĩa nó nữa. À, cho nên mình chỉ có thể lấy một cái những cái thường nói ở trong Kinh Đại Thừa cũng như là thuộc về Hoa Nghiêm. Kinh Đại Thừa thường nói là chư Bồ Tát nó lấy tam thiên đại thiên thế giới chẳng hạn vậy, vo tròn nó là thành như một hạt bụi, thành một hạt hạt nhỏ, hạt cải gì đó. À, rồi nhét vào trong lỗ chân lông của mình hoặc là ném nó ra hư không này ấy, cách xa vô lượng vô biên do tuần như vậy. Nhưng mà cái chúng sinh ở trong tam thiên đại thiên thế giới không hề hay biết gì hết. À, hoặc là lấy rất nhiều thế giới, vô lượng thế giới ép lại thành ra ở trong vi trần, mà tất cả chúng sinh ở trong đó nó không có hề biết thấy nhau và không hề thấy chật chội gì hết đó. Thì những cái đó thì ý nghĩa như vậy ha, thì mình phải liên hệ đến các cái lý của pháp thân độ với lại báo hóa độ, và nói đúng gốc của nó đều từ là nghiệp của chúng sinh. Nghiệp chúng sinh tạo ra những cái không gian. Tại vì thí dụ mình nằm mơ, cái tâm mơ của mình đó là một cái nghiệp thức. À, nó muốn hiện hình ảnh ra thì tự nhiên là nó phải tạo ra một cái không gian, phải có cảnh, phải có không gian, phải có một cái thân. Thành ra khi mà nó ở trong không gian đó thì nó thấy cái không gian nó chắc thật kia. Nhưng mà thật sự ra thì cái đó nó chỉ là tâm biến hiện ra, nó như huyễn như hóa. Thành ra trong những cái không gian như thế đó thì các cái tâm thức nó có thể giao thoa qua lại với nhau, mà cái tâm nào tâm đó nó vẫn thấy cái cảnh của nó rộng rãi có thực, và nó không có bị cái cảnh khác xen vào. Cũng như mình sống trong một gia đình thực ra là nó rất là phức tạp, tức là nhiều nghiệp thức của cha mẹ, vợ chồng, con cái, nhiều nghiệp thức của nhiều người nó phối hợp lại thành cái gia đình. Nhưng mà mỗi người vẫn là một thế giới riêng tư, mỗi người vẫn cảm thấy cái thế giới riêng tư của mình. Thành ra nó mình lấy thí dụ như vậy để cho mình dễ nhận được thôi, chứ còn cái lý thực nó rất là vi diệu. Chính đó đó, thì ở điểm đó mà mình hiểu cái tất cả ý nghĩa bất khả tư nghị vi diệu ở trong Đại Thừa. Thì thánh chúng vô lượng vô biên, hào quang của Phật vô lượng vô biên. Thì trong cái vấn đề nói về hào quang của Phật thì kinh Vô Lượng Thọ mới trình bày về hào quang đó. Và mới ra được mình mới nghe được về 10 danh hiệu của hoàng hào quang đó. Thì 10 danh hiệu như vậy cũng là đều nói về hào quang hết. Như là trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói với ngài A Nan: Vô lượng thọ Phật, Oai thần quang minh, tối tôn đệ nhất. Quang minh của các chư Phật đều không có bằng được. Đây cũng là mình cũng gặp một cái điều nữa là ở đây là có sự so sánh giữa Phật với Phật. Thì thông thường mình nói Phật là phải bằng nhau hết. Đây trong khi mà nói đến A Di Đà Phật thì có cái sự so sánh. Thì tạm thời thì mình hiểu là tại sao như vậy. Thì thực sự ra Phật là từ giác ngộ mà ra, mà giác ngộ là giác ngộ đến chân lý, mà cái năng lực mà chứng chứng được chân lý là năng lực của tâm thức. Thực ra những cái này nó chân lý là một, năng lực tâm thức nó cũng là một. Giác ngộ được thì Phật nào cũng giống như Phật nào hết á. Nhưng mà luôn luôn cái những cái mà hoạt động mà thể hiện ra cái đời sống của mỗi một vị Phật đó, thì nó vẫn khác nhau. Vẫn khác nhau, có nhiều Phật tuổi thọ rất nhiều, có nhiều Phật tuổi thọ rất ngắn. Có nhiều Phật thanh văn chúng, đệ tử chúng rất đông, có nhiều Phật thì không có đông. Thì tất cả những cái đó thì mình hỏi là tại sao vậy? Thì phần nhiều thứ nhất, cái đó là do nguyện của mỗi một vị Phật. Nguyện đó từ lúc nào? Nguyện đó từ cái lúc mà phát Bồ Đề Tâm. Lúc phát Bồ Đề Tâm chân chính, phát Bồ Đề Tâm để thành Phật. Bây giờ đây mình cũng có phát Bồ Đề Tâm nhưng mà nó chưa phải là cái phát Bồ Đề Tâm của các vị Phật này. Phần nhiều khi phát Bồ Đề Tâm đó thường phải phát Bồ Đề Tâm đó trước một vị Phật. Tức là mình phải sinh vào thời có Phật rồi mình mới phát cái tâm thành Phật đó lên. Rồi thông thường là cái vị Phật đó mới chứng nhận cho mình. Tức là như thọ ký rồi đó, chứng nhận. Rồi nó bắt đầu từ cái lúc đó trở đi á. Lúc đó mà trở đi thì cho đến khi thành Phật thì nó mới thường tính ra là ba vô số kiếp. Còn bây giờ mình phát Bồ Đề Tâm đây, tức là mình học tập phát Bồ Đề Tâm thôi, gieo duyên. Chứ không phải là phát Bồ Đề Tâm, tức là mở đầu con đường đạo. Khi nào mà tất cả thiện căn công đức của mình nó chín mùi qua nhiều kiếp, rồi mình sẽ gặp nhiều Phật nữa. Rồi đến một cái vị Phật nào đó thì công đức phụng sự chư Phật, cúng dường quy đảnh lễ là nó đầy đủ, lúc đó mình mới phát Bồ Đề Tâm trước Phật đó. Phật đó mới thọ ký. Lúc đó mới bắt đầu cái mở con đường đạo thành Phật. Còn bây giờ đó mình phát Bồ Đề Tâm hiện tại, giờ mình phát Bồ Đề Tâm là mình gieo duyên. Nhiều khi mình phát Bồ Đề Tâm mà kiếp sau mình theo những cái tôn giáo khác. Trong tâm của mình nó còn rất nhiều các cái chủng tử, nó còn nhiều cái nghiệp chướng, nghiệp dĩ. Mình còn phát Bồ Đề Tâm mà nó còn nhiều hướng đi ghê lắm. Bồ Đề Tâm nó chỉ là một trong những cái duyên của mình. Và cho đến bao giờ đó, khi mà mình phát Bồ Đề Tâm là nó duy nhất, nó chỉ còn một con đường đó thôi, thì lúc bây giờ mình bắt đầu kể tính là ba đăng kỳ kiếp, ba vô số kiếp. Thành ra trước khi mà mình đến cái số ba vô số kiếp đó thì mình cũng vô lượng vô số kiếp lang thang đó đây, đi chơi lòng vòng cho đã mới trở về nhà chịu học. Thì đó là vậy, mình phải hiểu nghĩa đó. Chứ thôi mình nghe tưởng là phát Bồ Đề Tâm là mình bắt đầu lên đường rồi đó. Thì lúc đó mình cũng hơi khớp, hơi sợ. Nhưng giờ khỏi sợ, cứ phát đi. Phát rồi đi tứ tung hết. Vậy là cái phát Bồ Đề Tâm là cái gốc khởi thủy. Thì ngay cái lúc phát Bồ Đề Tâm như vậy thì thông thường các vị Bồ Tát đó thường có cái nhân duyên riêng của mình, rồi gặp những vị Phật có nhân duyên với mình. Ví dụ như Thích Ca Mâu Ni Phật gặp cái lúc phát Bồ Đề Tâm, nó là gặp một vị Phật cũng có tên là Thích Ca Mâu Ni Phật, thành ra cái duyên như vậy. Cũng có các đệ tử lên Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên A Nan. Lúc đó Phật Thích Ca bổn sư của mình á, lúc đó chỉ là một người thợ đồ gốm, đồ sứ, rồi cúng dường Phật xong rồi mới phát Bồ Đề Tâm, phát tâm sẽ thành Phật và sẽ có hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật, giống như Phật nói vậy đó. Thành ra đến khi mà phát tâm như vậy rồi á, thì coi như là Phật chứng rồi. Nhưng mà từ đó trở đi á, mới bắt đầu vào cái con đường tu Bồ Tát Đạo. Nhưng mà lại phải trải qua rất nhiều nhiều đời gặp Phật. Và mỗi đời gặp Phật như vậy đều luôn luôn chứng nhận. Tức là cứ gặp Phật rồi lại phát Bồ Đề Tâm nữa, rồi cái vị Phật đó lại chứng nhận một lần nữa. Chứng nhận vậy cho đến khi mà đến Phật Nhân Đăng. Là Phật Nhân Đăng là thọ ký là chắc chắn nhất, thọ ký chắc chắn sẽ thành Phật. Cho nên cái tiến trình mà tu tập của Tát Đạo trong kinh mà nói ra thì nó lâu đời lâu kiếp vô cùng. Thì do đó cho nên mình biết là cái nhân duyên mà có mang tên là Thích Ca Mâu Ni Phật là như vậy. Cái nhân duyên mà có các đệ tử Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên có tên thì nó là từ cái gốc phát tâm từ cái lúc đó. Nhưng còn cái nhân duyên mà tại sao lại thành Phật ở trong Uế Độ thì nó lại ở trong kinh Phật Bổn Tập Hành Kinh đó, thì mới nói là cũng do cái lúc gặp vị Phật rồi Ngài mới phát cái tâm là thành Phật ở trong Uế Độ. Thì nó tùy tính chất của mỗi người, tùy tính chất của tất cả mỗi người, mà đến khi mà cái tâm, cái trí huệ nó đến mức độ nào đó thì những người đó sẽ phát cái tâm thành Phật và theo cái tính tình của mình. Thì thấy là nó thành nó khác nhau. Mà một khi phát tâm thành Phật ở trong Uế Độ thì Uế Độ, Uế nó ngược lại với tịnh, tịnh là thanh tịnh, trong sạch, Uế là dơ bẩn. Uế Độ tức là ở cái cõi dơ bẩn, mà dơ bẩn thì mình biết rằng nó như là ngũ trực gồm như vậy, thì kêu là uế. Thì trong cái uế như vậy thì nó có vấn đề là gọi là cái tuổi thọ và cũng như là cái chúng sinh nữa, chúng sinh trưởng, mạng trưởng thì nó, thì cho nên không thể nào mà cái tuổi thọ nó lâu dài được. Đã là thành Phật ở trong Uế Độ thì các vị Phật đó cái tuổi thọ phải ngắn, mà ở trong Uế Độ thì tuổi thọ ngắn và thân tướng này nó cũng không có to lớn. Hay ra giờ mà những cái gì mà còn ghi lại ở trong kinh luật đó, về kích thước của Đức Phật đó, Đức Phật Thích Ca đó, mà mình tính ra thì đôi khi khó tin lắm. Có thể Phật Thích Ca cao đến 4 thước trở lên. Có thể vậy đó. Thì thông thường nói là Phật cao lớn hơn người bình thường, nhưng mà mình cũng nghĩ cao lớn hơn người bình thường thì chắc thước 8, 2 thước. Nếu mà tính ra cái trường 6 thì Phật cao 4 thước trở lên. Nhưng mà đôi khi trong kinh hay diễn tả mà khi mà những cái vị cư sĩ, những vị vua hay là những cái vị có nhân duyên mà khi tìm đến Phật đó, hay là gặp Phật, tìm Phật, thấy Phật ngồi dưới gốc cây ở trong vườn rừng á, thì đôi khi nhìn như là một tòa núi vàng. Thì mình có việc thầy biết cái thân tướng hào của Đức Phật nó rất là mạnh và nó rất là hùng. Đó là cái điều mình nghĩ không hiểu. Thực sự thì cái người mình là Phật, đệ tử Phật thì mình tin là vậy. Mình nghĩ theo cái thói thường của mình á, Thì một người như vậy mình kêu là khổng lồ, thì mình thấy nó lạ, nó kỳ, nhưng mà mình phải hiểu điều là bất khả tư nghị. Đó. Tức là nhiều khi Phật to lớn như vậy á, nhưng mà khi mà mình nhìn, mình gặp Phật á, thì tự nhiên mình lại không có thấy cái gì là khác thường theo cái lối kỳ quái hết á, mà mình lại thấy mình bị nhiếp vào trong đó và quy kính, và mình cảm thấy rất an tâm để nương tựa, mình thấy nó an lạc hoan hỷ vô cùng. Thành ra đó là cái điều mà mình gặp Phật thì không biết diễn đạt sao, bây giờ mình cứ gặp thử xem nó mình có thấy lạ thấy kỳ không? Hay là mình thấy rất là thích thú, rất là đã đời, rất là an tâm nương tựa và tin tưởng chắc chắn. Thì có một điều là Đức Phật Thích Ca như vậy, cao lớn như vậy, thế mà đến thời Phật Di Lặc á, khi mà Phật Di Lặc lên núi Kê Túc Sơn để mà gọi là theo nhân duyên á, để nhận lãnh về cái y của Phật Thích Ca đó, thì Ngài Ca Diếp trao y lại cho Phật Di Lặc. Thì cái y của Phật Thích Ca, Phật Di Lặc chỉ lấy hai ngón tay này để trên hai ngón tay này vậy thôi. Thì biết là cái thời đó Phật Di Lặc cao lớn to như thế nào, nhưng mà cái thời đó, thời Phật Di Lặc ấy, thì tất cả chúng sinh cũng đều cao lớn to lớn như vậy, vì phước đức nhiều. Tại Phật Di Lặc phát nguyện thành Phật, và cái lúc mà chúng sinh rất là công đức, hai vị đó phát nguyện khác nhau. Thế nên mỗi một vị Phật khi thành Phật có danh hiệu, rồi có chúng Bồ Tát, có thân tướng, cho đến hào quang gì cũng vậy hết đó, nó khác hẳn nhau. Nhưng mà nó khác không phải vì chỗ là Phật này thua Phật kia, cái sự giác ngộ nó bình đẳng hoàn toàn, nhưng mà khác ở cái chỗ ứng theo cái nguyện, nguyện nó theo duyên của chúng sinh. Cái lúc làm Bồ Tát nó phát nguyện độ những cái chúng sinh như thế nào, cho nên về sau này khi thành Phật thì nó cũng tương ứng với cái chúng sinh đó, cho nên thành khác. Ví dụ giờ ai mà phát nguyện thành Phật trong cái thời mạt, gọi là thời nó mạt kiếp giảm cuối cùng, lúc đó con người chỉ có thọ có 10 tuổi, thì lúc đó mình thành Phật mình chỉ thọ có 10 tuổi thôi chứ. Lúc đó mà so với Phật Thích Ca thọ 80 tuổi mà trời ơi, Phật này thua Phật Thích Ca xa. Mà thực ra nó không phải, cái đó nó là cái nguyện, cái bổn nguyện của mỗi vị Phật, cho nên nó vẫn có khác. Phật A Di Đà nguyện các vị Phật khác đôi khi mà mình biết nguyện là nguyện từ cái lúc còn là Bồ Tát, thành ra nó cái nguyện của Phật A Di Đà đó là một cái nguyện mà các vị Phật khác, nghĩa là phải nói là phải biết là Phật A Di Đà công đức kinh. Tại vì khi mà mình phát nguyện, mình cũng biết đó, khi mà một Bồ Tát phát nguyện thì Bồ Tát đó ở địa vị người phàm mà có một cái thắng duyên gặp Phật rồi phát nguyện, thì ở địa vị người phàm mà khi mà mình làm người bình dân à, vậy khi mà người làm bình dân thôi thì cái nguyện của mình á, thì nó sẽ tương ứng với cái tính cái nghiệp lúc đó. Thì mình mới biết rằng là thực sự nếu mình coi kinh Bi Hoa đó, thì gốc mà phát tâm phát Bồ Đề tâm của Phật A Di Đà là lúc đang còn làm chuyển luân thánh vương đó, là vô chánh niệm chuyển luân thánh vương, mà lúc đó cái người mà thúc đẩy chuyển luân thánh vương phát Bồ Đề tâm đó, là vị thừa tể tướng Bảo Hài. Thì vị tể tướng Bảo Hài đó nó chính là Phật Thích Ca. Mà lúc đó cái vị tể tướng Bảo Hài đó nghĩa là khuyến khích tất cả từ vua cho đến vương tử cho đến tất cả quan thần cho đến bình dân này nó phát Bồ Đề tâm hết, đều phát Bồ Đề tâm. Nhưng mà thấy tất cả pháp của Đề Tông đó, tại vì lúc đó cũng là cái thời phước đức, cái cõi cõi phước đức, Cho nên ai cũng phát Bồ Đề Tâm thành Phật ở tịnh độ. Vì vậy nên cho nên cái ngài Bảo Hải nó mới phát cái nguyện thành Phật ở Huế độ, đó là Phật Thích Ca. Thành ra Phật Thích Ca lúc phát Bồ Đề Tâm mà theo cái tích ở trong Bi Hoa Kinh ấy, là cũng phát ở cái lúc mà là cái vị quan hạt nhất, vị quan nhất trong nước ấy. Nhưng mà vì thấy là cái phát nguyện mà thành Phật trong Huế độ đó chỉ có một vị phát thôi, có một vị Bản La Môn phát nguyện đó, cho nên ngài Bảo Hải đó cũng phát cái nguyện đó luôn. Còn vua Vô Tranh Niệm á, là một vị vua chuyển luân thánh vương, cho nên khi mà phát Bồ Đề Tâm á, phát cái tâm thành Phật đó, khi mà thành Phật thì quốc độ như thế nào cho đến tất cả mọi cái á, mình thấy là nó rất là công đức, rất là công đức ấy đó. Thành ra mình cứ lấy thí dụ như vậy, thí dụ như một cái người mà nhà nghèo chẳng hạn vậy, nhà nghèo rồi khi mà ước nguyện là nếu mà tôi trúng số 100 triệu thì lúc đó mình chỉ nghĩ mình sẽ trúng số 100 triệu thì mình sẽ làm gì, thì mình nghĩ đến nhà cửa trước rồi cho mấy đứa con. Nhiều cái lúc đó cái đứa con mình thí dụ nó đòi cái đồ chơi, cái súng thì hoài mình có tiền mua. Bây giờ lúc mà mình nghĩ trúng 100 triệu thì mình nghĩ là cho nó 100 cái súng. Chứ lúc đó thực sự mình có thể cho nó xe hơi, nhà lầu gì cũng được. Phải á. Nhưng mà nó theo những cái nguyện, đôi khi nguyện như vậy. Thì dĩ nhiên là những cái nguyện nó còn tăng tiến nữa. Nhưng mà nó có cái gốc từ đầu, khi mà cái lúc mà phát nguyện rất mạnh đó. Còn một ông nhà giàu rồi, một ông nhà giàu triệu phú chuyên làm từ thiện rồi, mà khi mà nghĩ đến nếu mình trúng 100 triệu thì lúc bây giờ ông sẽ nghĩ rằng làm cái chuyện đó nó rộng lớn hơn thêm nữa. Thành ra khi mà vua Vô Tranh Điện mà phát Bồ Đề Tâm đó, là nó dựa trên cái làm chuyển luân thánh vương, cho nên cái từ đó đó mà nghĩ là cái cảnh giới thành Phật của mình đó, thì nó cũng theo cái hình ảnh của vua vậy đó. Cho nên khi mà phát nguyện thì phát nguyện khi mà mình thành Phật thì chư Phật mười phương đều phải ca ngợi tán thán, đều phải ca ngợi tán thán mình, danh hiệu của mình. Và cái khi mà mình thành Phật á, tại vì sao? Chuyển luân thánh vương là vua của tất cả mọi nước khác, những nước khác đều là chư hầu, thành ra luôn luôn là phải xưng tán cái ông vua chính đó. Thành ra giờ phát nguyện thì nó cũng thành như vậy. Và rồi ấy, đồng thời ấy là cái năng lực của vua chuyển luân thánh vương á, cái quyền năng á, nó khắp hết bốn thiên hạ, nó trùm hết tất cả loài người. Vua của những xứ khác á, đều nằm ở trong đó. Cho nên khi mà phát nguyện thành Phật, cái hào quang, cái năng lực của Phật nó sẽ chiếu khắp mười phương cõi không hề chướng ngại. Thành ra tự nhiên là nó thành ra như vậy. Mà chính vì cái địa vị của vua chuyển luân thánh vương Vô Tranh Niệm nó lúc đó nó rất là cao, mà nó lại ở cái thời kỳ phước đức rất là mạnh, cho nên cái nguyện của Phật A Di Đà về phương diện đẹp trang nghiêm công đức vi diệu phong phú này nó đủ tất cả cái mà đẹp cái hay gì đó, thì là coi như là các vị Phật khác đều phải tấm tắc khen ngợi, vừa vì cái nguyện của Phật A Di Đà, vừa vì cái ý nghĩa nữa, lý do như vậy. Đó là cái điều mình nhận thấy như vậy. Nhưng mà mình phải hiểu ở trong pháp thân đó, thì tất cả chư Phật vẫn bình đẳng với nhau. Tức là một vị Phật, một vị Bồ Tát mà phát tâm thành Phật, dù là Bồ Tát đó cái lúc phát tâm thành Phật ở trong một cái hoàn cảnh nhỏ hẹp và thấy những người cùng khổ, hoạn nạn, đau khổ, cũng như Phật Dược Sư thấy người bệnh hoạn nhiều, thì lúc bây giờ cái phát tâm á, lúc đó rồi phát tâm thì phải dựa trên một cái cảnh như vậy rồi mới phát cái Bồ Đề Tâm. Thì phát tâm cái cứu độ nó chẳng hạn những người bệnh tật thôi, mình không có nghe nói đến đụng đến những cái người mà giàu sang phú quý này nọ hết, nhưng mà dựa trên cái cảnh đó mà phát ra cái tâm Bồ Đề. rồi muốn thành tựu được cái Bồ Đề Tâm thì phải làm tất cả cái công đức, tư lương công đức vì chúng sinh, đại từ đại bi này nó. Cho nên chư Phật đều bằng nhau hết. Nhưng mà qua cái nguyện đó thì khi đó cái vị Phật khi thành Phật rồi đó, tự nhiên có một cái năng lực, một cái năng lực, một cái thần chú để chữa trị những cái người bệnh hoạn khổ đau. Nó nhấn mạnh ở điểm đó là do cái lúc phát tâm, phát tâm nó, mà nó thành ra một cái đặc điểm của vị Phật đó. Và cái vị Phật đó có thể cái lúc phát tâm nghĩ rằng là kiểu như ngày Địa Tạng ấy, ngày Địa Tạng phát tâm chỉ nghĩ đến người địa ngục thôi. Đấy. Nhưng mà cái khi mà thành Phật rồi đó, thì cái năng lực ích lợi ấy, cái tác dụng mà có ích lợi cho tất cả chúng sinh ấy, nó đều bằng nhau hết ạ. Nhưng mà cái thế giới Phật đó, cái công năng Phật đó, cái mặt chính yếu nó hiện ra và để cho các vị Phật khác đều thấy là cái đó là cái đặc điểm, cái ưu điểm của vị Phật đó là ở nơi cái nguyện. Thành ra cái thí dụ ưu điểm, cái đặc điểm của Phật Thích Ca nó là ở nơi ngũ trực ác thế thành Phật, là do nguyện. Cái đặc điểm của Phật Dược Sư là những cái người bệnh tật hoạn nạn nguy hiểm. Vậy. Còn cái đặc điểm của Phật A Di Đà là trang nghiêm. Tuy rằng cảnh giới của chư Phật, cảnh giới mà báo độ của chư Phật đó là đều trang nghiêm như nhau. Đây vậy đó. Thì ví dụ như giờ mỗi nước nó có một cái đặc điểm, ví dụ như cứ nói đến văn hóa là nói đến sư pháp. Văn hóa là nói đến sư pháp. Vậy nói đến kỷ luật thông minh gì thì nói đến là đức chẳng hạn, nói đến là gọi là thanh bình an lạc để nói đến Bắc Âu. Vậy còn nếu mà nói về nói đúng là cái sự mà kỹ thuật ở bên trong thì tương đối nó đồng đều với nhau, cái đồng đều với nhau hết đó. Có mặt anh này hơn chút, có mặt anh kia hơn chút, ví dụ như đào đất phá núi mà mở đường này nọ thì Na Uy là nghề ghê lắm. Mà núi toàn núi đá xanh mà. Lấy đá xanh rồi xây nhà xây cửa này nọ gì mấy cái đó thì Na Uy là thôi khỏi nói nữa. À vậy, tuy rằng nhỏ con nhưng mà cũng có sở trường riêng kỹ thuật, đại khái nó vậy. Thì biết là chính vì vậy mà chư Phật có khác nhau, nhưng thực sự vẫn là tất cả một những công đức gì của một vị Phật này, vị Phật kia đều có hết. Nhưng mà mỗi vị Phật đều nổi bật, Phật nào quang minh cũng khắp mười phương thế giới không chướng ngại hết. Nhưng mà các vị Phật khác không có đặt cái nguyện vào đó mà lại đặt cái nguyện vào chỗ khác đó. Cho nên có cái công năng đó, nhưng mà cái vị Phật đó lại, cái đặc điểm của vị Phật đó được mọi người nhắc đến đó, ở cái mặt này thôi. Còn Phật A Di Đà đó là cái đặc điểm ở chỗ đó. Thì bởi vì khi Ngài phát nguyện thành Phật, Ngài là vua, một vị vua lớn, vua công đức kiên, vua truyền luân. Cho nên chính bởi cái phát nguyện nó mới có thể nói là mấy vị Phật khác đều thấy, cũng như là cái đặc điểm của mình ấy, nó bị hạn hẹp, thiếu sót hơn. Dù công năng nó có hết, hơn là Phật A Di Đà. Phật A Di Đà tự nhiên Phật nào mà hiển cái hào quang biến chiếu đi đó thì tất cả Bồ Tát Thánh chúng Thanh Văn gì đều phải thần phục, ca ngợi và hâm mộ. Nhưng mà cái mà hào quang biến chiếu khắp mọi nơi của Phật A Di Đà vẫn là nổi bật nhất, vẫn là được tiếng nhất và được cái tên nó luôn. Trong khi Phật A Di Đà không được cái tên Dược Sư, không được cái tên Mâu Ni, thì mình biết là Phật A Di Đà nguyện là nguyện vì cái đẹp, cái rộng lớn bao la không cùng, không chướng ngại, tự tại. Tức là những vị vua làm chủ như vậy được tất cả chư Phật khắp mười phương ca ngợi tán thán. Tức là cái năng lực làm chủ không phải chỉ cõi A Di Đà cũng như là vua Truyền Vân Thanh Vương nó không phải là chỉ vua cái nước đó mà vua luôn cả mấy cái nước khác nữa. Thành ra cái năng lực, cái đặc biệt của Phật A Di Đà là luôn luôn nó có mười phương chư Phật ca ngợi tán thán. Đó là cái điều mà để cho mình hiểu cái sự khác biệt giữa các Phật, mà cũng không có gì khác nhau mà vẫn khác nhau. Thì đó chính là điều đó mà cái quang của Phật A Di Đà được nhấn mạnh. Ở đây nói chư Phật quang minh đều không bằng được. Hoặc có Phật hào quang chiếu 100 thế giới, hoặc có Phật hào quang của vị Phật, Phật đó chiếu cả ngàn thế giới. Nói tóm lại, có những vị Phật mà hào quang chiếu hằng xa cõi Phật ở phương Đông, cho đến có những vị Phật chiếu hằng xa cõi Phật ở phương Nam, Tây, Bắc, Tứ Duy, Thượng Hạ cũng giống như vậy. Mà có nhiều vị Phật thì hào quang chỉ chiếu chừng 7 thước, hào quang chỉ chiếu là như vậy thôi, hoặc là chiếu 1 sao tuần, 2, 3, 4, 5 sao tuần, cho đến chỉ chiếu được một cõi Phật thôi. Tức là có nhiều Phật hào quang chiếu rộng ra, có nhiều Phật hào quang chỉ chiếu ngắn lại. Đó là đều là tùy nguyện hết, mà nguyện đó là đều ứng với chúng sinh. Nếu mà một vị Phật, một vị Bồ Tát đó mà phát nguyện, có duyên phát nguyện để độ những cái chúng sinh vào cái thời ngũ trượt ác thế, thì dĩ nhiên hào quang phải ngắn lại. Nó vậy. Cho nên vô lượng thọ Phật hiệu là vô lượng quang Phật, vô biên quang Phật, vô ngại quang Phật, vô đối quang Phật, diễm vương quang Phật, thanh tịnh quang Phật, hoan hỷ quang Phật, trí huệ quang Phật, bất đoạn quang Phật, nan tư quang Phật, vô sinh quang Phật, siêu nhật nguyệt quang Phật. Đây mới ra là 12 danh hiệu như vậy. Và đây còn nói thêm là nếu mà có những chúng sinh nào mà gặp phải những hào quang này thì tất cả những cái cấu bợ tham sân si đều tiêu trừ, thân với tâm thì nhu nhuyễn mềm mại và rất là hoan hỷ, thiện tâm thì tăng trưởng. Nếu mà đang ở trong ba cõi khổ mà gặp được cái, thấy được cái quang minh này thì đều được, những cái khổ nó đều ngưng lại và không còn khổ nào nữa. Thì sau khi mà thọ chung ở trong cõi khổ đó, đó thì sẽ được giải thoát. Còn nói thêm một câu là quang minh của Phật vô lượng thọ này á, nó sáng rực, nó hiền hách, chiếu khắp mười phương các cõi nước Phật, mà không có ai, tức là không có một người, không có một Phật nào mà không nghe, không biết. Không phải chỉ có ta giờ đây mà nói lên ca ngợi cái quang minh của Ngài ta, mà tất cả các chư Phật Thanh Văn Duyên Giác, chư Bồ Tát chúng đều cùng nhau tán thán ca ngợi y như ta vậy. Rồi tiếp tục nói đến công năng của hào quang của Phật A Di Đà. Nếu có chúng sinh nào nghe, bây giờ ở trên là thấy, đến đây là nghe, nghe cái quang minh oai thần công đức của quang minh này, mà ngày đêm, tức là không thấy mà nghe đó, ngày đêm xưng tán nói lên công đức đó một lòng không đoạn, thì được đúng theo nguyện của mình vãng sinh về cõi nước đó. Khi sinh về được, các chư Bồ Tát Thanh Văn đại chúng đều cùng tán thán ca ngợi công đức của mình. Thì khi đến nước đó, sau đó là đắc được Phật đạo. Thì cái khi mà đắc được Phật đạo rồi thì lại được tất cả mười phương chư Phật chư Bồ Tát đều ca ngợi quang minh của mình, cũng như ngày nay mình ca ngợi quang minh của Phật A Di Đà vậy. Sau đó Đức Phật nói là Đức Phật có ca ngợi cái quang minh nó đến đâu đi nữa thì nó cũng không cùng tận được. Thì đó, đại khái mình biết là cái trong kinh Vô Lượng Thọ nói lên những công đức như vậy của quang minh. Thì quang minh của Phật A-di-đà là điểm đặc biệt của cái tên A-di-đà. Thực ra A-di-đà chỉ có nghĩa là vô lượng. Còn khi mình thêm chữ quang vô nữa thì nó là để nói lên cái gì vô lượng. Đó là hào quang vô lượng. Và hào quang thường đó là tức là cái bản thể trong sáng của chân lý, của tâm mình á. Cái năng lực trong sáng của tâm thức, cái năng lực đó nó thường hằng, nó bất tử, nó bất diệt. Mà khi mà nói mình là một hữu tình, tức là một loài có tình cảm, tức là có tâm thức, thì cái bản thể của tâm thức vốn dĩ là như vậy. Nhưng mà mình thì cái bản thể tâm thức của Phật A-di-đà nó sáng rực, nó sáng đến mức độ là nó không phải chỉ trụ ở nơi cái thân tướng của Ngài ở cực lạc thế giới, mà nó biến cùng mười phương, mà nó chiếu, mà không có cái gì có thể che lấp cái ánh sáng đó được. Bây giờ mình cũng có cái tâm thức đó, thì mình thử nghĩ coi là cái ánh sáng tâm thức của mình nó chiếu tới đâu. Chiếu tới đâu thì mình cũng biết đấy lắm, cái gì của tôi là nó chiếu tới đó. Rồi mình cũng biết viết gì, mình đến chỗ ông cậu mình cũng biết viết gì, mình có bút thì cái bút mình vừa mới định lấy con người cái này của tôi, tức là hào quang nó chiếu tới đó. Đấy, mình biết ngay là hào quang của mình vừa chiếu ra cái bị ngăn ngại, bị trở ngại liền. Thì mỗi ông vua, thì cái ý nghĩa vua của thời xưa của bên Trung Hoa nói là con trời, mà trời là đấng tạo hóa là sinh ra tất cả, cho nên tất cả đều là thuộc về tạo hóa hết đó. Cho nên cái năng lực sinh ra tất cả đó là cái ánh sáng tạo hóa đó, là nó tạo ra tất cả, thành ra nó không có trở ngại với cái gì, nó tự tại là của nó hết. Thì khi nói là con trời thì có nghĩa là mình là sở hữu tất cả cái đất nước đó, cái gì cũng của vua hết đó. Thì bên Ấn Độ cũng như vậy. Cho nên cái gì ở trong cái đất nước đó là thuộc của vua hết. Thực ra nó vẫn vua vẫn cho phép cái này là của người này, cái này của người kia. Nhưng mà vua mà đã muốn thì là vua muốn lấy là lấy. Mà đôi khi vua muốn thì người đó là phải dâng nữa. Người đó dĩ nhiên bảo là thì nghĩa là bệ hạ mà cảm thấy thích một cái là không có gì chướng ngại. Thần dâng liền tại chỗ, mà dâng xong còn thấy hoan hỉ nữa. Thành ra mới kêu cái ý nghĩa vua, cái chữ mà mình cứ nghe tự tại, tự tại, tự tại, nó có nghĩa là làm chủ. Có nghĩa làm chủ tất cả mọi cái thuộc về mình. Cho nên không có cái gì mình bị chướng ngại hết, gọi là tự tại. Đã thuộc về mình thì mình muốn sử dụng như thế nào cũng được hết đó. Nên gọi là tự tại. Thành ra chính vậy mà mình biết là Ngài vua vua chánh niệm với phát nguyện khi thành Phật đó, là hào quang như vậy, tức là cái năng lực của Phật A Di Đà đến khắp mọi nơi. Cho nên mình cũng nhận ra một cái điểm là tất cả chư Phật kể ra ở trong kinh A Di Đà là sáu phương, kinh mà Ngài Huyền Trang dịch là cả mười phương, thì dĩ nhiên mười phương là đúng, tức là sáu phương chỉ là nói tóm lại thôi. Thì hằng hà sa chư Phật ở khắp sáu phương mười phương đó đều phải ca ngợi tán thán Phật A Di Đà và nói với chúng sinh của cõi mình là phải tin vào, tức là phải thuần phục, phải theo Phật A Di Đà. Nói ấy, mình nói theo cái nghĩa mà của thế gian mà mình vừa phân tích ấy, nó là như vậy đó. Tức là Phật A Di Đà như ở giữa, và xung quanh đó là các nước khác, là chư Phật khác. Các chư Phật đó đều thuần phục về Phật A Di Đà hết. Thuần phục ở cái chỗ nào? Thuần phục ở cái chỗ là nói với tất cả chúng sinh ở trong cõi nước của mình đó, là hãy tin về về cái cảnh giới cực lạc thế giới. Cũng như là vua của các xứ nhỏ đó, là đều nói với thần dân của mình rằng là phải thuần phục cái vị chuyển luân thánh vương đó, bởi vì chính ta cũng thuần phục. Nên nói rộng ra nữa là giống như Phật Thích Ca khuyến khích chúng sinh ở cõi mình đó, phải nguyện sinh về cực lạc thế giới. Thì cho mình thấy là có nghĩa là Phật Thích Ca nói là tất cả mấy ông ấy là con dân, không phải là con dân của ta mà là con dân của cực lạc thế giới ấy. Thì đôi khi mình hồi xưa ví dụ trong miền Nam là thuộc địa của Pháp ấy, thành ra thành dân Tây hết. Nó vậy đó. Thì biết là Phật Thích Ca nói cho mình biết đó, nên nói mình hành sinh về cực lạc thế giới. Thành ra cái ảnh hưởng của Phật A Di Đà đó là không có một cõi nước Phật nào mà bị chướng ngại hết. Bằng đó cõi nước Phật đó đều phải nói nhắc đến Phật A Di Đà cho chúng sinh hay và khuyến khích chúng sinh sinh về đó. Thành ra cái lực, cái năng lực nhiếp thọ của cực lạc thế giới Phật A Di Đà đó nó không hề bị chướng ngại ở một cõi Phật nào hết. Cho nên hào quang, cái năng lực nó chiếu khắp mười phương cõi, không chướng ngại là như vậy. Thế khi mà mình phân tích như vậy là để cho mình thấy ra cái ý nghĩa từ cái phát nguyện mà cho đến khi thành quả. Với cái đó nó là những cái chân thật hết. Nhưng mà mình đừng có nghĩ là do đó cho nên mình phải nhớ điều là trên phương diện đó, nhưng mà cái bản thể của chư Phật đều bình đẳng với nhau. Và khi mà nhập vào trong cái chân lý ấy, cái mặt ngoài này nó đó là cái mặt mà từ nguyện, từ nguyện và từ những nhân duyên của công đức chân thật mà nó thành ra cái mặt bên ngoài, là mặt quả báo phía bên ngoài. Còn phía bên trong á, nó là cái chân lý á, thì cái chân lý nó thực ra nó là pháp thân đó, thì chư Phật bình đẳng với nhau hết. Đó là điều mình phải nhớ, chứ thôi mình lại hiểu bảo là Phật, mình lại nói theo cái lối con nít và Phật A Di Đà hơn Phật Thích Ca. Cho nên tôi theo Phật A Di Đà. Nó cũng không phải như vậy. Ở đây đôi khi á, cái sự phân tích nó có thể gần như là bởi vì cái lúc phát tâm nguyện nó trong đó là có cả Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Thế Chí, Ngài Di Lặc nữa. Cái lúc mà phát Bồ Đề Tâm mà cái thời vua Vô Tranh Niệm trong kinh Bi Hoa, tất cả các vị Bồ Tát mà hiện giờ mà mình đang còn có duyên đều được phát Bồ Đề Tâm từ cái lúc đó. Mà lúc đó đa số đều là con của Phật A Di Đà. Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền thì cũng vậy, đều là thái tử, vương tử con của vua Vô Tranh Niệm hết. Thế ra khi mà phát nguyện như vậy á, thì các vị đó đôi khi nó cũng theo cái duyên hay cái chứng cái lúc đó đó. Thí dụ khi Ngài Quan Âm phát nguyện viên mãn rồi, thì lúc bây giờ Ngài Đạt Thế Chí, tức là cái vị vương tử kế sau á, thì ví dụ thấy anh của mình phát nguyện viên mãn thì mà tôi phát nguyện cũng giống như vậy. Thành ra nó thành ra là kế tiếp, thành ra Ngài Quan Âm đi trước. Thì đến một vị khác á, thì lại có một cái nhân duyên khác thì phát khác, thì nó lại thành cái đường khác. Thế nó như vậy. Còn giờ thấy vua cha của mình phát nguyện rộng lớn như vậy rồi, thì đôi khi mình phát nguyện khác đi. Mình phát nguyện cũng như mình thấy còn chỗ nào thiếu sót thì mình phát nguyện vào đó. Thành ra nó như hỗ trợ, nó bổ túc cho nhau. Cho nên để độ chúng sinh, cũng như lúc đó cái tể tướng Bảo Hải thấy là không có vị nào mà phát nguyện về uế trưởng hết, uế độ hết đó. Cho nên mới phát nguyện về uế độ để bổ túc. Đó, đành ra mình hiểu cái nghĩa đó. Mà khi mà phát tâm á, cũng như trong kinh Upali hội mà Đức Phật hỏi các Bồ Tát cái để mà cứu độ chúng sinh, Thì khi đó Ngài Di Lặc đã phát cái tâm nguyện cứu độ tương lai thành ra các Bồ Tát khác á, các phát những cái nguyện phụ thêm để hỗ trợ cho Ngài Di Lặc. Nên khi mà nói được kinh A Di Đà đó, thì mình thấy một điều là hầu như là Phật A Di Đà là chính, mà các vị Phật khác á, là hỗ trợ thêm. Cho nên tất cả các Phật ở mười phương đều khuyến khích chúng sinh sinh về cực lạc thế giới. Thành ra như vậy á, cái chuyện sinh về cực lạc thế giới đó là cái điểm chính của Phật pháp. Mình có thể gọi là phân tích để nhận xét như vậy. Chúng sinh ở mỗi quốc độ nó một khác nhau, nhưng mình ở cõi ngũ trường ác thế thành ra phải gặp Phật Thích Ca. Phật Thích Ca bởi vì chúng sinh ngũ trường ác thế nó căng cường, cứng đầu cứng cỏi vô cùng. Cho nên chính vậy Phật Thích Ca nó phải tôi luyện, nó phải dùng những năng lực để khuất phục, nó điều phục, điều ngự nó rất là công phu cái lắm. Rồi sau đó thì vẫn nói là đưa về cực lạc thế giới, cũng như là một vị vua mà phải đến một cái nơi biên địa mà nơi dân ở nơi đó mỏi rợ dữ dằn vô cùng ấy, mà phải khuất phục hết cái dân bên đó rồi mới cho dân bên dân ở đó hay là nó cũng thuộc về cái quốc độ của cái nước của vua Truyền Luân ở giữa. Thành ra đó là điều cho biết là theo cái nhận định như vậy để mình biết rằng là thì tất cả Phật pháp đó là quy về cực lạc hết. Còn nếu mà mình không nghĩ như vậy, tức là mình không theo cái nhận xét như vậy, thì mình cứ theo kinh bình thường, tức là mình vẫn là thuộc về Phật Thích Ca. Nhưng mà ai muốn thích sinh về cực lạc thì sinh, ai có duyên thì sinh. Thì nó cũng đúng, nó cũng khác gì hết đó. Vua Chuyển Luân Thanh Vương không có xóa các cái nước khác, mỗi nước đều có vua hết á, nhưng mà đều gọi là công nhận cái nước trung tâm, nước trung ương là của vua Chuyển Luân Thanh Vương đó là cái chỗ mà lý tưởng, chỗ mà quy phục về, và do đó cho nên tất cả đều nhất trí thống nhất hết. Còn nếu không có một cái vị vua, không có một cái nước mà cầm đầu như vậy thì mỗi nước là chủ, không có một cái chỗ quy về. Đó. Cho nên như vậy á, là mình lấy cái chuyện thế gian này mình nhận xét. Vì thế cho nên á, ai mà có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe kinh này rồi thọ trì, hay là nghe tên của các chư Phật ở trong kinh nói lên như vậy. Theo cái bản dịch của bên Nhật Bản đó, thì là nghe kinh này thọ trì và nghe danh hiệu của kinh này, chứ không phải là nghe danh của chư Phật, thì được tất cả chư Phật đồng cùng hộ niệm. Tại sao lại được tất cả chư Phật đồng cùng hộ niệm? Là bởi vì tất cả chư Phật đều quy về một mối, cho nên người nào nắm lấy cái chỗ đó, tức là nắm lấy cái kênh đó, thì tất cả chư Phật đều hộ niệm. Chính đó mà mình có thể phân tích những điểm đó để thấy là cái điểm tại sao mà cực lạc thế giới lại có những điểm đặc biệt như vậy. Mà đến mức độ ở trong những kinh khác, mỗi lần mà muốn nói đến cái sự trang nghiêm của cõi Phật thì đều phải lấy cực lạc thế giới ra làm cái tiêu chuẩn. Ví dụ nói cái cõi nước Phật đó, tất cả những cái trang nghiêm đều giống như cực lạc thế giới của Phật A Di Đà. Lúc nào cũng lấy cái trang nghiêm của Phật A Di Đà ở cực lạc thế giới ấy, làm cái tiêu chuẩn để nói. Thành ra đó là mình biết là có những cái điều như vậy thì nó từ nguyện, mà mình muốn biết nguyện tại sao vậy thì mình phải coi kinh Bi Hoa, coi đó mình nhận xét thì mình sẽ thấy. Nhưng mà luôn luôn kinh A Di Đà kết thúc bằng một đoạn là ta như ta giờ đây xưng tán công đức bất khả tư nghị công đức của chư Phật, mà ở đây có nghĩa là Phật A Di Đà. Mà sở dĩ dùng chữ chư Phật là bởi vì ngoài A Di Đà ra thì ta còn xưng tán của Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, của Bất Động Như Lai, thành ra mới nói là chư Phật. Nhưng mà cái điều mà xưng tán công đức bất khả tư nghì của kinh A Di Đà là chính đó. Thì các chư Phật khác cũng xưng tán công đức của ta. À, Phật Thích Ca nói vậy mà nói cái lời rằng ta ở trong ngũ trược ác thế đó. Kiếp trược, kiến trược, chúng sinh trược, phiền não trược, mạng trược, phiền não trược, mà đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề thì đắc được cái đó là chính giác. Chính giác nó bằng nhau hết rồi. Ở trong cái cõi cành cường đó, mà vì chúng sinh đó, mà nói được cái pháp tất cả thế gian khó tin nổi này, tức là nói lên kinh A Di Đà. À, nhưng mà cái điều là tức là mình nói đó, là Phật Thích Ca ca ngợi và khuyến khích chúng sinh sinh về cực lạc thế giới, nhưng Phật Thích Ca nói ra cái đặc điểm của mình, nói ra đặc điểm của mình để cho chúng sinh biết một điều. Thứ nhất là đừng có quên mất, đừng có tưởng là vì vậy á mà Phật Thích Ca không bằng Phật A Di Đà, có cái tâm so đo kiểu đó. À, biết đây là một cái rất khó làm, khó làm. Cho nên chư Phật đều phải ca ngợi tán thán ta ở cái điều đó. À, nếu mà mình nói theo một cái nghĩa thông thường để cho mình dễ thấy á, thì mình thấy đó là một điều tự hào của Phật Thích Ca, mà một điều tự hào này nó có thật chứ nó không phải là mình kiêu mạn hay là cái gì hết. Nó chân thật nói cho chúng sinh biết để chúng sinh đừng bị hủy báng chính pháp, lầm lẫn. Điều thứ hai là để chúng sinh ý thức được là mình thuộc về ngũ trược ác thế, mình thuộc về ngũ trược ác thế, cho nên đó, mình biết rằng là mình đừng có nghe như vậy mà mình nghĩ là Phật A Di Đà là trên hết, Phật Thích Ca là thứ nhì chẳng hạn vậy đó. Đừng xếp hạng, đừng nghĩ như vậy, mà mình phải hiểu là không có Phật Thích Ca đó thì mình chắc chắn không biết Phật A Di Đà, bởi vì mình không thể tin nổi, bởi vì mình thuộc về ngũ trược ác thế, mình không thể nào tin nổi Phật A Di Đà, cho nên phải có Phật Thích Ca. Nhờ Phật Thích Ca điều phục điều ngự mình mới có thể biết đến và tin được Phật A Di Đà ở cực lạc thế giới. Em phải hiểu điều đó. Một điều nữa mình phải hiểu là mình dù có nguyện sinh cực lạc thế giới nhưng là con ruột của Phật Thích Ca. À, bởi vì mình ngũ trược ác thế. Mình là tính chất của ngũ trược ác thế, cho nên Phật Thích Ca nó đúng là bổn sư của mình. Phật A Di Đà cũng phải lắc đầu. Phật A Di Đà mà nếu không có Phật Thích Ca, Phật A Di Đà gặp mình, Phật A Di Đà bảo kỳ quá. Chúng sinh ở đấy nó kỳ lạ vô cùng, quái đản. Mà chỉ có Phật Thích Ca mới điều ngự được mình và mới đưa mình từ cái chỗ mà ngũ trược ác thế mà nó thành là tịnh độ bất khả tư nghì, trang nghiêm công đức bất khả tư nghì của cực lạc thế giới. Thì không ai làm được điều đó ngoại trừ Phật Thích Ca nhờ cái bản nguyện của Ngài từ bi cứu độ mình. Cho nên Phật Thích Ca là cái gốc, cái gốc của mình, bổn sư của mình. Mất cái gốc đó không thành cái gì hết đó. Cho nên mình ở cõi bên phương Đông, phương Nam, Bắc, phương dưới gì đó, những đó mà muốn sinh về cực lạc thế giới thì nếu mà mình biết như thế nào thì phải đưa mình những vị Phật ở đó làm gốc. Và có thể nếu có nhiều cái cõi cũng thuộc về tịnh độ ấy, thì có thể nương thẳng vào A Di Đà Phật luôn. Nhưng còn mình thì rất là đặc biệt, mình ngược hẳn với lại tịnh độ, mình ngũ trược ác thế mình ngược hẳn như vậy. Thành ra mình muốn vào cực lạc thế giới thì gốc của mình ấy, phải vững chắc là mình thực sự Phật của mình vẫn là Thích Ca Mâu Ni Phật thì mình mới sinh cực lạc thế giới được. Cho nên chính vì vậy bằng cách nào đi nữa thì biết rằng là không có Phật Thích Ca thì mình cũng có đạo Phật. Từ đó mà cái mình tu tập niệm mà A Di Đà Phật thì đúng nghĩa đầu tiên ra là mình quy y Tam Bảo. Sau đó là mình phải quy y Thích Ca Mâu Ni Phật. Và luôn luôn khi quy y Thích Ca Mâu Ni Phật thì phải nhớ đó là bổn sư. Đó là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là vị thầy gốc của mình, là nền tảng đạo của mình. Mà mất đó là mình mất hết đó. Nên tri ân, nhớ ân, cung kính, đảnh lễ, tạ ân, cái gì đó là cũng quy Thích Ca Mâu Ni Phật hết đó. Xong rồi mình mới từ lấy cái gốc mình đi đến cái chỗ hướng, lúc đó mới quy y về tận thập phương vô ngại quang Như Lai đó, hay là vô lượng thọ Phật, tức là A Di Đà Phật, mới quy hướng về đó. Đó, thì là tức là bắt đầu mình thêm vào như vậy ấy. Mình quy Tam Bảo, quy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, quy A Di Đà Phật, rồi bắt đầu phát nguyện thành tịnh thuộc về giới. À, tịnh hết cái tâm của mình, không làm tất cả một điều ác, mình mới bắt đầu quán. Quán xong mình mới bắt đầu phát nguyện. Thực ra đây mình lấy phát nguyện làm chính, vì mình theo kinh A Di Đà. Nhưng mà phần quán tưởng luôn luôn nó là cái phần tu tập, đúng nghĩa là phần tu tập. Tu tập thì nó rất công phu, nhưng mấy bữa mình nghe mình chỉ nói nguyên tắc. Còn các chi tiết đó thì mình cần đầu tiên hết đó, là mình cần học cho nó thuộc cái kinh A Di Đà, học thuộc để cho mình dễ theo mình quán. Nếu mình không thuộc thì mình phải có cái bổn trước mặt mình, rồi mình coi từng cái công đức, từng công đức vậy đó, mình bắt đầu mình quán tưởng. Sau đó quán tưởng xong rồi mình phát nguyện. Phát nguyện là để mà để lại phát nguyện, tức là mình vận dụng. Khi mình quán tưởng là mình đã bắt đầu dùng đến ý nghiệp rồi. Thân của mình ngồi yên tĩnh, đó là thân nghiệp. Miệng của mình thanh tịnh, không có nói tất cả những cái lời lẽ, ỷ ngữ, tất cả cái lời lẽ của thế gian, tức là thanh tịnh. Thanh tịnh cái khẩu nghiệp mình lại, ý tưởng của mình trói vào trong các cảnh giới chân thật, trang nghiêm công đức của cực lạc thế giới đó. Rồi sau đó cuối cùng hết đó, thì bắt đầu mình mới chuyển tất cả cái tâm đó để mà hoạt động, nó thành ra một cái nghiệp. Thanh tịnh thân khẩu ý rồi ấy, chuyển ấy, hoạt động thành. Rồi lúc đó mình mới phát nguyện đến từ bên trong, rồi mình nói từ bên trong, mình nói ra ngoài. Rồi bên trong mình bắt đầu nói con nguyện sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới của Phật A Di Đà, nơi có công đức như vậy, lặp lại như vậy 3 lần. Và từ trong tâm mình phát ra tiếng nói luôn, tức là từ ý nghiệp thân nghiệp thanh tịnh, ý nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp mình nói ra. Thì lúc đó xong một cái thì nó để lại vô tác, tức là nó để lại một cái năng lực huân tập, huân tập, huân tập. Cái nguyện lực đó nó càng mạnh ấy, thì nó thành ra là lực đạo của mình. Lực đạo có nghĩa lực về pháp, lực về pháp có nghĩa là cái lực mà mình tin tưởng, cái lực mình nghe pháp, cái lực mà khiến cho mình không sai lầm. Cái năng lực đó nó mạnh. Và vì mình tin tưởng, mình nghe pháp, mình không bị sai lầm, không bị lôi kéo, cho nên trí huệ phát. Không phải chỉ phát về cái con đường tiến đến cực lạc thế giới, nó phát luôn cả trí huệ của Phật pháp nữa, khác nữa. Đó là mình cái cách tu tập của mình như vậy. Hay gì là Phật.